30. Con trai cả của ông, người có cái tên sống với tên cha, Nguyễn Văn Hoàng Đạo. Anh sinh năm 1945 tại Sĩ An. Con đường trong lý lịch có vẻ tách biệt với các hoạt động của cha. Học 6 năm ở trường thiếu sinh quân tại Trung Quốc từ lúc lên 9 tuổi, học trường học sinh miền Nam tại Hà Nội. Năm 1964, vào chiến đấu ở miền Nam, hoạt động ở chiến trường Thừa Thiên Huế, trở thành thương binh ở Khe Sanh. Trở về Bắc học tập tại Học viện Quân y, anh nguyên là phó giám đốc một bệnh viện quân đội ở quân khu 9, đã bảo vệ luận án tiến sĩ y khoa. Hiện nay, anh là giám đốc bệnh viện quân đội 175 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói chung, anh ít sống với gia đình. Bây giờ cha con mới có điều kiện gặp nhau để trao đổi công việc và bàn chuyện nhân tình thế thái. Ông sống lãng mạn cách mạng, thường nhận xét chúng tôi thực dụng. Ông làm việc không đặt ra một điều kiện gì, còn chúng ta cũng phải qua khâu tổ chức. Với ông thì làm gì không cần, miễn sao phục vụ cách mạng và giữ được tiết tháo người trung thực. Một con người cực kỳ thông minh sáng suốt nhưng hơi tự do. Anh nhận xét về cha, người mà trong các cuộc họp gia đình thường chỉ có mình anh góp ý nhiều nhất. Trong gia đình đó, được tự do tranh luận mọi quan điểm, từ tình yêu, phấn đấu cho tới công việc. 5 con trai và 1 con gái đều là đảng viên. Họ là những đứa con lớn lên không bị đòn roi bao giờ. Bản thân người cha yêu tự do như vậy nên không bao giờ áp bức các con. Với nhiệm vụ, với kẻ thù, lúc cần quyết liệt, ông không bao giờ yếu mềm. 2 cái khí chất đôn hậu và quyết liệt tựa như đối chọi nhau, nhưng ở con người ông, nó là mâu thuẫn của các mặt đối lập để tạo ra tính cách hoàng đạo, một tính cách thống nhất nói theo kiểu triết học. Với công việc của cha, anh đánh giá thế nào? Những đứa con thì bao giờ cha mình chả là nhất. Người cha này lại như một bản anh hùng ca, có chiến công sáng chói trong lịch sử cách mạng của đất nước. Chắc chắn các con ông phải say mê chiến công của bố với lòng tự hào, nhiệt thành. Nhưng ở vị bác sĩ này, tình yêu thương kính trọng không làm giảm đi tính cách quan mà con người hiện đại thường có. Anh nói, người Nam Bộ thường có tính tự nhiên, cởi mở, phóng khoáng, bộc trực. Nam Bộ là vùng đất của những con người như vậy, người như cha tôi khó mà làm lãnh tụ. Tôi cười, thì ông chả làm lãnh tụ Đảng Phục Việt, chả làm lớn đến quốc vụ khanh của quốc trường đó thôi. Anh Hoàng Đạo cũng cười, đó là chính cách của địch. Cha tôi đóng thành công trong chiến trường của địch, lúc đó ông là điệp viên A-13. Các điệp viên không được ca ngợi lúc họ còn sống, ba tôi cũng sống im lặng cho đến cuối đời, sau đó tôi nghĩ nghề tình báo là nghề bạc bẽo vào hạng nhất. Khi nghe anh nói thế, tôi nhớ ngay đến các nhân vật tình báo của tôi được gặp trong đời làm báo như Phạm Xuân Ẩn, Trần Ngọc Hiền, Vũ Ngọc Nhạ, Mười Hương. Đã có lần tôi hỏi họ ý đó. Cái nghề đầy nguy hiểm, nhiều tình tiết không thể xác minh có gây nhiều đau đớn cho họ. Cái nghề nó vậy, khi mình làm thì đã lượng điều đó rồi. Đó là một trong các mặt thử thách của nghề. Có người trong số đó trả lời như vậy. Họ không trả lời phỏng vấn đưa lên báo, mà là những phút có tính chất trao đổi thực sự thường diễn ra sau buổi làm việc chính thức, không riêng nghề tình báo. Có nhiều nghề tự coi là bị bạc bẽo. Các thầy giáo thì ví mình như chở đò qua sông. Nghề diễn viên sân khấu rất nhanh qua thời vàng son và sau đó là khoảng trống mênh mông. Đôi khi không phải do ai bạc đãi cả, mà là cuộc sống nói chung. Hơn nữa, trên thế giới, người ta cũng từng có câu 10 nghề thì có 11 nỗi khốn khó. Số nỗi khốn khó nhiều hơn số nghề. Thiếu gì các vị tiền bối vì phải bỏ gia đình để đi làm cách mạng, vào tù, ra khám, không có điều kiện dạy dỗ được con. Nhiều người nổi tiếng mà con cái lại chả ra gì. Đó cũng là sự hy sinh hay là một mặt trái của sự hy sinh. Nhiều người con biết hoàn cảnh bất lợi đó, nỗ lực vươn lên. Số người chỉ dựa vào tên tuổi của cha mẹ để công thần, đòi nhà, đòi cửa, tưởng rằng mình cũng là nhân vật, số đó cũng chẳng phải hiếm gặp. Những ý nghĩ về những loại người con chợt đến khi tôi tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Hoàng Đạo. Anh nhận xét tiếp, ba tôi già rồi. Về tư chất thì tôi đánh giá là người xứng đáng ở cương vị tốt, được cả về tư cách và trí tuệ. Nhưng con đường hoạn lộ không may mắn, không được như người cùng trang lứa, nóng tính hay cự. Chúng tôi thường đùa nhau. Nếu ở cơ quan cãi thủ trưởng, về nhà cãi vợ thì đời tất phải lận đận. Cha đã lớn tuổi, sức khỏe kém và cả nhà có xu hướng bảo vệ ông bằng cách hạn chế bớt các hoạt động. Hơn nữa, việc ông làm, ngày nay người đời không đủ kiên nhẫn để làm nữa. Người con trượt này tỏ rõ mình hiểu sâu sắc phẩm chất của cha. Bà có những lý giải thông minh, rõ ràng. Anh kể lại chuyện trong gia đình, có lúc các con phàn nàn về biểu hiện cục bộ, địa phương, phân biệt đối xử. Ông công bằng hơn và giải thích kiểu của ông. Phải nhớ tính chất của cách mạng giải phóng dân tộc của ta, người tham gia chủ yếu là nông dân. Mọi thành quả mà ta hưởng cũng mang dấu ấn của cách mạng nông dân. Thế sau khi anh được đào tạo học hành, một ưu điểm cũng là sản phẩm của cách mạng nông dân, đó anh lại không cảm thấy gì, lại chỉ la lối khó chịu về mặt khuyết điểm của cuộc cách mạng nông dân. Một lần, trong cuộc học tập chính trị, một diễn giả quan trọng đã nặng lời như mà sát đám đông. Trong khi mọi người cố nén giận, thì ông vụt đứng lên. Mọi người ở đây đều đi làm cách mạng cả, không ai đi làm thuê. Khi lên làm việc ở Hòa Bình, trong cái thời bao cấp, thấy cô mậu dịch viên khinh người như rác, ông quát. Cô hãy đi sang một bên đứng xem, tôi bán hàng cho cô coi. Đi cắt tóc cũng vậy, bị cư xử thiếu lịch sự, người khác im lặng, khó chịu, còn ông thì tham chiến ngay. Mời ông thợ cạo, hỗn hào đó, đứng sang một bên, để tôi cắt cho ông coi thế nào là người thợ cắt tóc. Bác sĩ Hoàng Đạo bảo, những câu nói đó không cần thiết, nhất là cái kiểu đứng lên giữa hội nghị bóp chát như thế, người ta không hiểu rằng đó là tính bộc trực ngay thẳng. Nếu bác sĩ Hoàng Đạo cảm nhận sâu sắc sự nhạy cảm thời đại của cha mình, thì anh sẽ còn cảm nhận rõ hơn việc cha anh chuẩn bị cho cái chết. Cũng nhạy như thế, câu chuyện khoán hộ của ông Kim Ngọc từ năm 1968, cha anh đã ủng hộ quan điểm đó rồi. Ông phát hiện những sai lầm của nhóm nhân văn sai phẩm, nhưng luôn giữ được tình cảm chân thành. Nhà thơ Hoàng Cầm bây giờ vẫn giữ nếp quen tặng sách ba anh, mỗi khi thi sĩ có tác phẩm mới. Có thể tổng kết, ông là một người già hạnh phúc, chỉ để lại cho con cháu bản lý lịch một cuộc đời trong sạch. Thế ba anh chuẩn bị cái chết thì anh nghĩ sao? Tôi chắc chắn anh đã phải nhìn thấy trên bàn viết cha anh làm cái chặn giấy bằng một miếng gỗ của cái hòm, để luôn nhắc nhở mình về một cái chết chủ động sạch sẽ và có ích. Tôi chuẩn bị 60 viên thuốc ngủ, không thể sống làm người vô ích. Chỗ nằm lúc chết cũng đã chuẩn bị. Ghế xếp làm bằng vải sạch, quần áo sạch, sau khi viết thư từ uống thuốc rồi nằm vào ghế, người ta phản đối cái chết tự ý thức, thật vô lý. Phản đối cái chết tự tổ chức, thật vô lý. Nằm đó, con cái lật qua lật lại, ăn nhiều sợ ỉa, tự chết lại phản đối. Những thành công của tôi có được là do không sợ chết. Thấy cái chết là đúng, cần, thì không sợ nữa. Có lần, ông đã nói với tôi như vậy. Có thể là thừa, nếu đem chuyện đó kể cho vị bác sĩ đang ngồi trước mặt tôi. Nhưng anh có vẻ đã biết tất cả, cái chuyện cực đoan đó của cha. Chuẩn bị là tốt, nhưng không làm ra vẻ quan trọng vậy. Để cho cuộc sống được tự nhiên, khi phải chết thì muốn sống cũng chả được. Anh nói với cha, ba sống giờ đây không vì ba mà vì con cháu. Người Á Đông coi cha quan trọng, cho nên có người không thích sống cũng phải sống. Về tâm lý mà nói, không riêng ba anh, mà các cụ già Á Đông nhìn cái chết đón nhận bình thản. Nhiều người già trong các làng quê ăn ngủ bên cạnh cỗ hậu sự của chính mình mua. Các cụ chuẩn bị di chúc, dặn dò các việc cần. Làm con thì không ai muốn cha mình chết. Nhưng người có cá tính mạnh mẽ mới chuẩn bị kiểu như vậy. Khi anh ra Hà Nội, lo việc học tiến sĩ, trở về nhà, ông cho biết ông sợ mình chết trước khi con học xong thì ảnh hưởng tới việc học của con. Đúng, nói thế là đúng. Chuẩn bị cho cái chết không có nghĩa là không uống thuốc nghiêm chỉnh. Không rõ nhà tình báo phản ứng ra sao trước câu nói đầy tính chất nghề nghiệp này. 31. Bao giờ đằng sau những nhân vật đặc biệt làm nên công trạng đều có ẩn giấu một cuộc đời người phụ nữ đầy hy sinh trong im lặng. Ông Hoàng Đạo có hai người vợ. Một người đã chết sớm vì bệnh tật trong những năm kháng chiến chống Pháp, để lại hai con nhỏ. Còn một người là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, con gái Huế, người đã nuôi nấng con cái cho ông đi hoạt động. Bà sinh tiếp cho ông 4 người con trai nữa. Lẽ ra, bước chân dung về một đóa hồng nhung thực sự phải nhiều chi tiết lắm. Nhưng bà hoàn toàn là một người hiền thục lặng lẽ, ít kể về mình. Lúc ông Hoàng Đạo đánh chiếm Hạm rồi, một nách hai con, Hồng Nhung mới là cô thợ nhà in 23 tuổi. Câu chuyện vì sao là một người em vợ rồi trở thành vợ ông, bà cũng không kể. Chính ông kể cho tôi nghe. Trong lúc chồng lao vào hoạt động, vợ ông trước lúc mất chăn trối lại, cậy nhờ cô em gái chăm sóc hai đứa trẻ bơ vơ. Dường như người mẹ phải đợi một lời hứa của cô em gái mới nhắm được mắt. Câu chuyện đau thương và hình ảnh người chị gái bà Hồ Nhung chỉ nói vắn tắt khi chúng tôi ngồi ở salon nhà bà đang chờ ông từ trên lầu xuống. Chị mất năm 1950, sanh băng huyết, phải gánh bà lên núi Nưa đi từ Nông Cống, Thanh Hóa. Lúc đánh tàu xong, anh lên Việt Bắc. Mãi năm 1953, tôi xây dựng với anh. Anh hơn tôi 20 tuổi. Tính vui hồ khởi nhưng cũng nóng nảy. Tôi nguyện hy sinh cả cuộc đời vì thương các cháu quá. Nếu mình không ở, lỡ các cháu chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng thì khổ. Quá trình công tác, bà cũng chỉ nói đúng một dòng, lạp nhà in Thanh Hóa. Về Hà Nội cũng nhà in. Sau giải phóng năm 1975, cũng nhà in báo Sài Gòn Giải Phóng. Khi ông Hoàng Đạo xuất hiện, cười lớn, thì bà nói nốt một câu thoảng qua rất nhanh. Ông bà già tôi mất năm mậu thân. Tôi hiểu, đằng sau mỗi câu nói là một câu chuyện dài, chỉ có điều là bà không muốn đường đột kể ra. Sau mỗi lần gặp, trước khi ra về, ông Đạo thường kể một vài câu chuyện vui, cộng cộp trở lại những câu vui vẻ ấy, tôi hình dung ra đúng như xưa, nay thường vậy. Các bà vợ của tình báo luôn chịu đựng hy sinh, có thể phải buồn vì một thói quen nào đó của chồng. Cái thói quen phổ biến nhất ấy là quá ít thời gian cho gia đình. Quá ít ở đây không chỉ có nghĩa hầu như không, mà còn là sự tạm lãng quên hẳn trong ý thức do bước vào công việc nguy hiểm sống chết. Sinh hoạt đầm ấm riêng tư với người thân yêu là điều hiếm hoi. Đó là thứ xa xỉ phẩm không dám nghĩ tới, nhất là khi sự sống chết có thể ập tới bất cứ lúc nào. Trong cuộc họp gia đình, hôm rồi có đủ bốn cô con dâu và các con trai, tôi bảo, có đứa nào không sợ cằn nhằn không? Đã nếm mùi cằn nhằn chưa? Không hiểu, những người con ông, Nguyễn Văn Hoàng Đạo, Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Nguyễn Văn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Hoàng Hải, Nguyễn Văn Hoàng Hà, Nguyễn Văn Hoàng Giang, cả một đại gia đình mang tên Nguyễn Văn Hoàng ấy, ngoài việc phê phán ông hay đi, họ còn nói gì trong các cuộc họp gia đình? Có hôm, ông đến tôi chơi bộc bạch. Tôi đang gây với con, thằng Hoàng Đạo nói, ba hạnh phúc, các con thành đạt, không còn gì hơn, ba làm gì nữa sẽ không tốt đâu. Nhưng tôi bảo, phải để tôi được sống theo ý tôi, còn suy nghĩ thì còn làm, còn lo, suốt đời phát nhạc điệu, làm máy phát điện, còn muốn có máy tiện gỗ làm ra các lọ hoa tặng bạn bè, làm kỷ niệm. Nếu không làm việc, tôi sẽ phát điên và đau ốm. Rồi ông quên ngay cái chuyện gây với con khi bắt vào chuyện tiến độ của cái suối đền ở Long Thành. Làm thủy điện, phải làm cái canal cho dạp được nước, nâng đập mới có dòng chảy ổn định. Đạt này, ông tính sức nặng của bánh xe, căn cứ vào dòng kiệt của mùa nóng nhất để tính sao dù nước lớn hay cạn, nó vẫn chạy từ từ. Nước có ngập lên 4 mét, cũng vậy, các kỹ sư lấy làm lạ. Tâm tưởng của ông vẫn ngập trong công việc, đó là lý do chính để ông phải chịu cạch nhằn. Tôi chợt thoáng hiện một câu đúng dành cho ông. Ưu điểm kéo dài quá thành khuyết điểm. Hai ông bà ngồi ăn sáng trong canteen bữa đó, bên tay phải tôi, ông vẫn say sưa các lập luận như mọi khi. Còn bà Hầu Nhung ngồi đối diện, hiền hậu lắng nghe. Chỉ mong ba đừng làm mẹ buồn lúc tuổi già. Đó là lời các con, ông thường kể cho tôi nghe. Ông khá thật thà trong khuyết điểm của mình. Tôi hỏi, có được nói về sự đào hoa thời trẻ trung của ông không đấy? Ông liếc nhìn vợ, nói vừa thôi. Thật ra, tính ông hay bay nhảy, hay thân quen người này người khác, có làm bà buồn nhiều không? Tôi cười, phỏng vấn bà trước mặt ông. Bà bảo, làm gì còn buồn được, vì nhiều điều buồn phiền chịu đựng suốt rồi, quen rồi đâu còn biết buồn. Nhiều quá đến không còn buồn nổi nữa, rồi cả hai ông bà cùng cười. Hội nghị gia đình, bà tố giác tôi hay đi ngoài đường, các con hỏi, ba đi việc chi? Bà không biết phải đi. Ông có lần đã kể những người Hoa Kiều quê ở miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam sinh sống thời xưa thường đi bán chiếu tre trúc, gọi là chú chệt. Những người Hoa này khi gặp ai quen thường chào anh hai, mạnh giỏi, ăn cơm chưa? Ông vẫn thường tự hỏi không hiểu sao trong câu chào lại có liên quan ăn cơm chưa? Bây giờ ở nhà, ông cũng bị hỏi như một thói quen đi đâu và ông trả lời không biết đi đâu. Ông nói tiếp về vợ, nếu không có bà, sao tôi làm được việc? Ông khẳng định, rồi tự kiềm điểm, tôi tự hỏi tôi đã thiếu gì. Hiếu trâu nom bà như hồi còn trẻ với nhau. Bà sinh cho tôi 4 con và nuôi dưỡng 2 con nữa là 6. Tôi giờ đây phải cùng yêu thương giúp đỡ các con và sống vui bằng hạnh phúc yên ấm của gia đình các con. Khi ra về, ông đột ngột hỏi tôi, cháu về chưa? Cháu về, tôi đáp trong tiếng cười của ông. Chỉ có bà là chưa hiểu. Ông nhắc lại câu đùa lần nào, chia tay cũng nói, cháu về. Cô nói làm tôi nhớ lúc Ngô Đình Diệm hỏi cung tôi xong, nó cũng nói vậy. Cô nói giống Ngô Đình Diệm. 32. Nhưng phải đến khi gặp người con thứ của ông, Nguyễn Văn Hoàng Hải, Phó Trưởng Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi mới tìm được một hình ảnh mang tính so sánh. Cả hai cha con đều là công an, ở hai thời cách nhau xa. Vậy có cái gì của người công an Nguyễn Văn Hoàng còn ghi dấu trong Hoàng Hải? Gọi điện thoại cầm tay cũng nhiều khi nghe một tiếng chuông xé báo hiệu tắt máy. Hẹn ngày giờ rồi, đến cổng, trực ban bảo anh vừa đi. Mình đến mà khó thế này, nếu là người dân liên quan gì việc lôi thôi, làm sao tìm gặp được? Tôi dự định lần gặp này sẽ thành thật nói hết cảm nghĩ của tôi. Tôi chỉ có một người bạn thân nào trong nghề công an. Tôi cũng như tất cả các nhà báo được học hành giáo dục nhiều. Sự hiểu biết và tự hào về lực lượng chuyên chính vô sản mạnh mẽ này là điều hiển nhiên. Họ không chỉ có nhiệm vụ chấn áp kẻ thù để bảo vệ an ninh tổ quốc, mà còn xây dựng xã hội đi vào cuộc sống văn minh hiện đại, thanh bình. Cái nghề đó đòi hỏi những con người đặc biệt, có tài có đức. Bản thân họ, như tất cả các ngành khác, cũng phải đương đầu với các vấn đề nội bộ, nhất là trong kinh tế thị trường. Đồng tiền đang chi phối tới nhiều lĩnh vực tưởng như vững chắc, không thể đảo điên được. Thỉnh thoảng, tôi cũng thấy một số cảnh sát gây lộn với dân, thậm chí cá biệt còn đánh người ngoài đường. Điều đau lòng là khi tôi đi đến góc đường thì cuộc đánh lộn đã xong. Người đã bị dẫn đi rồi. Chỉ còn số vết là cái nhìn ngơ ngác, giận dữ của những người dân túng tụng chưa giải tán. Họ vừa mới chứng kiến xong. Với trái tim nhiều xúc cảm của một phụ nữ cầm bút, nếu được chứng kiến thì chắc ánh mắt của tôi cũng sẽ như họ thôi. Có thể là rất vô lý khi giận như vậy, bởi vì thiếu gì những kẻ côn đồ đã đánh công an đến chết. Số chiến sĩ công an bị hy sinh như thế trên báo thì đã không còn là chuyện hiếm. Lý trí thì ai cũng hiểu, nhưng tình cảm thường bị sốc nếu nhìn thấy người mặc bộ trang phục cảnh sát đang đánh một người dân thường. Tất cả trạng thái này tôi cũng sẽ nói với vị quận phó trẻ tuổi. Khi tôi đặt vấn đề muốn anh nhận xét về cha, Hải chợt như có chút phản ứng. Quan điểm của anh thống nhất với quan điểm của cuộc tranh luận vừa diễn ra trên báo chí, liên án việc có một trường học tổ chức lấy ý kiến học sinh phê bình thầy cô giáo. Tôi không đồng ý học sinh phê bình nhận xét thầy cô giáo. Ý anh muốn nói rằng hôm nay đây anh cũng không muốn phê phán cha mình. Nhưng tôi chỉ muốn anh nói về cảm xúc của người con trong nhìn nhận cha mình kia mà. Chưa để tôi nói câu đó, Hải hỏi, chị biết cha tôi quê ở đâu không, chị? Ở Dĩ An, tôi nói ngay, nơi có nhà máy xe lửa. Vâng, tôi muốn hỏi chị về cái vùng quê ấy vì nó là một vùng nông thôn nhưng so vị trí lịch sử có nhà máy xe lửa. Một cơ sở công nghiệp tương đối lớn, ông già tôi cùng lúc có rất nhiều tư tưởng, cái lãng mạn của thị dân, cái tự do của nông dân, cái hoài bão của công nhân. Người ở làng tôi đều bị nhiễm hệ tư tưởng như vậy. Theo anh, vùng đất đó nhiều điều buồn cười, xung quanh đó trong kháng chiến chống Pháp, trước cách mạng, cho đến kháng chiến chống Mỹ, sau này cũng vẫn đặt điểm ấy. Vừa dãy, ruộng, xe lửa, buôn bán, dệt, cả thị dân, nông dân, công nhân ở trong một gia đình. Gia đình phân hóa, tồn tại trong mỗi con người nhiều ý thức hệ. Câu chuyện tới đó thì có người vào. Căn nhà 10 phòng, đêm ngủ mở cửa sổ cho mát, nó vào lấy hơn 2.000 đô. Công an quận, phường xuống điều tra chưa động tĩnh gì, đề nghị anh đẩy nhanh điều tra. Một người đàn ông vào đề nghị, được rồi, chúng tôi sẽ cho xác minh. Người đàn ông bước ra. Hải tiếp tục, ông già tôi cũng không thoát được đặc điểm ấy. Ở ông có lãng mạn, tự do, hoài bão, muốn tập hợp những người khác lại để cùng thực hiện lý tưởng. Ông tự do như người trong sân, thích thì làm chết bỏ, không thích thì thôi. Con người có cá tính mạnh nên đứng về tổ chức thì khó thể chấp nhận. Tự chuẩn bị cái chết, thực ra đó là biểu hiện sự lãng mạn của người có cá tính, nhận xét giống Hoàng Đạo, ông anh cả. Theo tôi, ai lại không sợ chết? Chỉ có người nào thoát khỏi thực tế mới bộc lộ ra sự tính toán khác lạ như vậy. Thoát khỏi thực tế là lãng mạn, trong công tác, hoạt động, ông cũng có tính lãng mạn đó. Hồi nhỏ, quá thì chưa có nhận thức gì, lúc anh lớn lên lại không được sống chung do cha đi hoạt động. 17, 18 tuổi, anh vào đại học, năm 1975 về Nam, mãi năm 1979, anh mới ra trường. Hải nhận xét, ba anh hiền và lãng mạn, nhưng khịch như thời làm công an ông giữ. Vì sao Hải theo nghề công an? Trong khi anh cả đi bộ đội, bị thương ở Quảng Trị, rồi về học quân y, chị gái học dược sĩ. Đến thời tôi lớn thì gia đình chưa ai làm công an hết. Tôi đi theo nghề này là ước muốn của ông già. Ông luôn nghĩ con người có thể trở nên tốt đẹp và can đảm trong nghề này. Rất bất ngờ, Hải kể theo cách của anh. Chân thật, dù cho ông già có ước muốn lý tưởng sâu xa, nhưng với Hải, anh theo nghề công an chỉ vì sợ học không giỏi, thi chuột, nhiều sự sắp xếp chỉ đơn giản vậy thôi, do sắp đặt. Nhưng nếu hồi đó mà không theo nghề công an, làm công an thì rõ ràng với tôi là tốt hơn. Hồi đó ông nhìn rộng hơn một học sinh mới qua phổ thông. Tôi không là một trẻ ngoan, Hải vẫn bộc lộ theo mạch suy nghĩ khách quan nhất khi nhìn nhận chính mình. Tôi không là trẻ ngoan, hồi nhỏ lưu ban lớp 9 vì hạnh kiểm kém, có lẽ cần một môi trường kỷ luật chặt chẽ hơn, đó là công an và quân đội. Nhưng anh thấy nghề công an như thế nào? Nó có làm tiêu hao những xúc cảm và đặc tính cá nhân? Chưa để Hải trả lời, tôi bộc lộ thêm. Nhà tôi ở sát bên trụ sở của anh đây, chỉ cách cái ngã tư giao nhau giữa đường Điện Biên Phủ và Cách mạng tháng 8. Ở một chung cư leo rất cao, chung cư loại đẹp đẽ, thoáng mát và khá an ninh. Nhưng nếu tôi có tiền, nếu như người ta có thể di trú tự do, đổi chỗ ở dễ dàng, tôi sẽ chuyển nhà đi ngay. Tôi khó quen được tiếng còi hụ của xe chở tù nhân ngày hai buổi đến tòa án. Đường Cách mạng tháng 8 nơi tôi ở là lộ trình từ nhà tù đến tòa án, xe phải đi qua. Tim tôi thường loạn nhịp khi phải nghe tiếng còi này. Hải không hỏi gì thêm về những suy nghĩ khá riêng tư của tôi, là một người cầm bút, thậm chí đã có lúc tôi mơ hồ sợ hãi ông Hoàng Đạo khi biết ông có tham gia vụ nhân văn sai phẩm, vụ án về một số văn nghệ sĩ có sai lầm. Sau này tôi hiểu ông hơn, ông yêu quý các văn nghệ sĩ và công việc chủ yếu của ông là khuyên can. Ông giữ được tình bạn do chất nhân văn mà chính con người của ông chất chứa khá tràn đầy. Hải không giải thích thêm chuyện ấy, anh nói về kể công an. Nếu đó chỉ là các quan điểm phải giữ chặt chẽ khi nói chuyện với giới báo chí để không phạm sơ hở trong cách ăn nói của một người chịu trách nhiệm về điều tra hình sự kinh tế, thì tôi đã chẳng phải ghi chép nhiều. Nhưng Hải nói những suy nghĩ riêng. Nhiều khi tôi tâm sự với anh em, mình tiếp xúc với đau khổ của người khác nhiều, rất sợ chai lì. Đời một công an điều tra, suốt ngày nghe người ta đến nói về việc bị mất cắp, giật đồ, bị hành hung, nhiều vô kể. Những việc trở nên chuyện hàng ngày của chúng tôi là phải giữ được xúc cảm, biết cảm nhận được nỗi đau của người khác. Tôi vẫn nhắc nhở mình khi làm điều tra, khi đề nghị chuyển qua xét xử ở tòa. Những công việc hàng ngày ấy không được coi đơn giản là việc hành chính thủ tục. Có người nói nghề chúng tôi cũng như đưa đò, điều tra rồi chuyển viện kiểm sát, rồi lại điều tra, lại chuyển. Nhưng chúng tôi luôn nhắc nhau, phía sau công việc ấy là số phận một con người, là cả cuộc đời con người. Nếu không nhìn thấy một cuộc đời trong đó, thì chính người công an hỏng. Thực sự là một mặt trận, hình hài, đối tượng của đấu tranh ngày nay đã khác. Nó nằm trong nội bộ nhân dân mình, còn sự thù địch bên kia chiến tuyến thì cũng đã trở nên phức tạp, tinh tế hơn. Hình hài nhận diện khó hơn. Thời các cụ thì có cái gay gắt khác, gián điệp, vài nhóm phản động và cuộc đấu tranh trên diện lớn địch ta, chứ còn trộm cắp lúc đó không là gì. Những cách thể xã hội đòi hỏi phải được bảo vệ bây giờ nhiều hơn. Hải thí dụ ngay điều đơn giản. Trộm xe gắn máy ở thành phố Hồ Chí Minh là một tổn thất lớn của dân mà công an hoạt động chưa có hiệu quả. Mỗi tháng, con số hàng trăm xe bị mất cắp. Tôi gan lại khi Hải đứng dậy lục tìm hồ sơ để đưa ra con số mới nhất. Tôi không muốn mất thì giờ, vì không đi phỏng vấn lấy con số cụ thể cho một cái tin đăng báo. Tôi muốn vẽ một chân dung đau đầu, nguy hiểm, thiếu hiệu quả. Đó mới chỉ là việc mất trộm xe máy. Hải nhăn mặt thoáng qua. Từ những việc mang tính an toàn xã hội làm chưa tốt sẽ chuyển hóa lòng dân thì thành vấn đề lớn. đó là chưa nói tới ma túy, mại dâm, du nhập xã hội đen. So với nước ngoài, mình còn kém xa về trang bị cho nghề nghiệp, ngay so với các ngành khác ở trong nước cũng còn thua xa lắm. Thôi rồi, tôi đã đi vào một lĩnh vực hoàn toàn chuyên nghiệp, đi quá xa những gì định so sánh với nhân vật Hoàng Đạo. Hình ảnh chiến công và hoạt động của ông không hề hiện diện trong các công việc của con ông hôm nay. Thời đại đổi khác, con ông đương đầu với một nhiệm vụ khác hẳn. Bỗng nhớ câu nói của ông, một số bạn trong ngành công an nhận xét là nó thông minh hơn cả tôi. Bài học mà ông hay tổng kết giống như nói về một ai đó, chứ không phải là ông. Sống cảm tính, ít lý tính, hoạt bát thông minh, đạt được thành công do nói thật, nói thẳng. Thất bại cũng chua cay trong tính cách này, mà thành công cũng không nhỏ. Những điều tự tổng kết của một người hoạt động môi trường khác hẳn thuộc về một thời lịch sử đã trôi qua. Cái gì ông đã truyền cho các con? Câu hỏi này cũng giống như khi tôi phỏng vấn một linh mục tiến sĩ Đại học Sorbonne rằng điểm gì là đặc điểm quan trọng nhất của văn hóa Việt Nam. Hoàng Đạo bảo rằng không nên hỏi vậy vì đó là câu hỏi quá lớn. Ông nói không ai trả lời toàn vẹn câu hỏi đó. Nếu được chọn thì ông chọn tính trọng nhân nghĩa đặt lên hàng thượng của văn hóa Việt. Các người con ông Hoàng hôm nay cũng vậy. Họ học gì? Có những gì của người cha? Tôi cũng đặt lên hàng thượng, lòng trung thực với nhiệm vụ và đức tính thẳng thắn, dấu vết rõ nét của người cha. Cả một đoạn đường đời dài xuyên gần thế kỷ, tưởng đến đây đã có thể dừng lại thành thơi, rũ bụi đường xa, bụi của đường đời. Thời gian trôi qua trong đời mỗi người, nhưng với ông thì thời gian đang mất đi, phía trước không còn gì lắm, như ông nói, và sống hữu ích lúc này là một sự đấu tranh với chính bản thân mình. Không. Từng hạt bụi đường xa của những người cách mạng trong hai cuộc kháng chiến cực kỳ anh dũng và đau thương, mỗi hạt bụi là cả một câu chuyện đời.